trong những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Nhà Quyền Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Và trong chương trình, kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 để góp ý trong chương trình, cũng như là quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Bích Tý. Cô khỏe không thưa cô?
À, vâng, cảm ơn Nhã Quyên và Nguyên Hoàng, xin cô chào tất cả. Vâng, và Bích Tý cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì cô Bích Tý thì cũng mới tỉnh hồn lại được thôi. Cái lý do là quý vị biết là chúng ta, những người trong tuyến đầu thì được chích vaccine trước á. Thành ra Bích Tý chích được 3 tuần trước rồi, cái liều thứ nhất á. Đến khi liều thứ hai thì mới chích cái đi 2 ngày, tức là chiều hôm thứ 6 chích tại sở của Bích Tý. Thì lúc chích thì chúng ta thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà về nhà thì ngày hôm sau Bích Tý đã chuẩn bị tinh thần rồi, bởi vì cũng có nghe nói là nó có bị phản ứng đó, thì nó phản ứng nặng hơn là lúc lần đầu nữa, mà hầu như ai cũng có bị phản ứng ở đó hết, chỉ trừ như cũng không nhiều thì ít, nhưng cũng có, cũng sẽ bị. Vâng, thì mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà cũng cố gắng. Các con nó nói là mẹ phải đi chích, bởi vì nếu mà chích một lần mà chích lần thứ hai mà không chích nữa là giống như là nó bị lờn cái thuốc đó, nó không affect và sau đó còn nguy hiểm cho tính mạng của mình nữa, nếu mà mình bị nhiễm cái con COVID nữa. Thật sự mà nếu mà mình bị nhiễm thì nó sẽ còn nguy hiểm nữa. Thành ra là tuy rằng cũng sợ lắm nhưng mà cũng phải đến sở để mà chích lần thứ hai. Thì ngày hôm sau thì chừng 10 để coi ngủ qua một đêm. Một đêm xong rồi ngày hôm sau á, là cái cũng phải 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng là 12 tiếng. 12 tiếng đến bắt đầu là coi như 16 tiếng đồng, 18 tiếng đồng hồ sau thì là mình mới bắt đầu bị cái phản ứng. Thì cái phản ứng đầu tiên á, là BT bị lạnh, lạnh run lên được á, lạnh khắp người luôn, tay chân nó lạnh toát người lên luôn. Đó, thì mà trong nhà thì mình lúc nào cũng mở là sưởi đến 74 độ. Lúc nào để 74, 75 độ trong nhà hết, cả ngày cả đêm, từ cái ngày bắt đầu mùa đông đến giờ. Thì mình thấy tay chân nó bị lạnh hết tất cả. Cái cũng bắt đầu cũng biết là đây là cái phản ứng của cái thuốc. Thì cũng bình tĩnh lắm. Đó, thì tuy là nó lạnh nhưng mà rồi cũng bắt đầu đi lấy một cái viên thuốc Tylenol 500mg để mà uống. Thì xong rồi cái nằm ngủ, uống nước thật nhiều. Con nó nói mẹ phải uống nước thật nhiều. Và lúc đó mình cũng đã chuẩn bị, mình dậy mình ăn sáng rồi, ăn cho no, ăn những cái chất có chất protein á, thì để cho nó chống cự lại những cái triệu chứng như thế này. Thì uống nước thật nhiều và ăn cho những có chất nào mà có chất protein á thì mình cho vào trong người. Thế thì lúc đó thì sau đó thì ngủ, thì Betty đi ngủ chừng 3-4 tiếng hồ, nằm ngủ một giấc đến cứ chừng 5 tiếng hồ cái dậy thì bắt đầu người nó nóng lại, người nó hết lạnh nhưng mà người nóng lại nhưng mà không phải lúc đó chưa có sốt, người nó nóng lại tức là nó ấm lại, cái đo nhiệt độ thì nó cũng bình thường thôi, là 97 chấm mấy đó là cái nhiệt độ bình thường. Thế sau đó thì chừng 4-5 tiếng hồ sau thì người nó bắt đầu nó nóng, nó sốt, bắt đầu nó sốt lại. Nó sốt thì lên cũng gần gần một khoảng, nó xấp xỉ cũng gần 100 độ. Thì lại uống thêm một viên Tylenol nữa. Con nó bảo thì mẹ phải uống thêm một vài viên Tylenol nữa. Thì bác sĩ bắt đầu bác sĩ uống thêm hai viên Tylenol nữa. Thì lúc đó nó buồn ngủ lắm, con người nó đau, người nó mệt lắm. Không có muốn đi đứng lại trong đi, không muốn nhấc mình nữa, mà nó rất là buồn ngủ, mà người nó mệt mỏi dễ sợ luôn. Thì bắt đầu uống thuốc xong mới nằm, bụng thì là cũng đi xuống ăn một tí, cố gắng ăn, mình phải ăn đó quý vị, mà đừng có để bụng đói, bởi vì chúng ta đói chúng ta không có sức chống cự lại được những cái chuyện này. Thì mình bắt đầu mình ăn, cô cũng cố gắng ăn thì để cho nó no. Sau đó thì lại đắp chăn nằm ngủ nữa. Chứ quý vị đừng có nên xông nữa, bởi vì cái này đây là cái reaction của cái thuốc, chứ không phải là mình bị con COVID-19 chính đâu. Thành ra không có xông, không có nên xông cái gì hết. Chỉ có uống thuốc và mình ăn uống cho đầy đủ, mình uống nước thật nhiều vào. Đó, thì sau đó thì ngủ qua một đêm, qua một đêm thì bắt đầu là ngày sáng sau thì bắt đầu người nó dịu lại mà nó bớt. Mà nhớ là lúc nào trong gia đình các quý vị, bây giờ có quý vị phải sắm một cái nhiệt độ, cái đo nhiệt kế, mà bây giờ nhiệt kế nó bán trên nhiều tiệm lắm. Mà cái này nó rất là giản dị. Các quý vị biết rồi đó, nó bấm một cái bằng cái chất laser đó, nó bấm nó để chiếu chán mình á. Thành ra nó rất là dễ chịu cho mình. Đó, thì nó đo nhiệt độ ngay cho mình biết được. Đó. Thì bây giờ cái mùa COVID này hầu như nhà nào cũng phải mua cái đó, cái nhiệt độ đó có mấy ba mấy đồng bạc thôi. Vâng, thì sau đó thì mình thấy mình bớt lại. Thì ngày hôm nay bị sở dĩ BT sáng ngủ dậy thì BT thấy nó khỏe, chứ tối hôm qua thì BT cũng hơi còn hơi mệt. Thì hôm nay BT mới làm được cái chương trình này với quý vị để cho quý vị biết là chính cái bản thân của mình nó có những cái reaction như thế nào, để quý vị chuẩn bị tinh thần. Và không phải một mình BT bị đâu, các bạn cùng sở BT đều bị như vậy cả. Và như lần trước BT nói, có cô bạn cũng cái shot đầu tiên cũng đã bị rồi đó. Thì đây shot thứ nhì thì hầu như mấy cô cũng đều bị, những người làm cùng sở BT cũng đều bị, và phải nghỉ ở nhà đến một hoặc là hai ngày để mà nó recover tất cả rồi đó, lúc đó mới đi làm lại được. Thì cũng may là cái tuần lễ này BT, weekend này BT được nghỉ sau khi đi làm suốt tuần, thì cũng nhờ như vậy thành ra nằm ở nhà được nghỉ ngơi, cái đầu óc cũng được relax lại được. Thì do đó BT nói những triệu chứng để cho quý vị chuẩn bị tinh thần, nhất là các bác lớn tuổi đó cũng phải nên đi chích đi. Nếu mà họ bắt đầu họ cho những người trên 65 tuổi rồi á, thì BT nghĩ là các quý vị đừng có nên sợ quá. Bởi vì nó có reaction, nhưng mà cái chuyện đó là cả nghe nói cả 100.000 người thì mới có bị một người bị thôi. Thì đó là BT nghe tin nó là như vậy. Và tất cả mấy đứa con của BT đều chích hết. Cháu nó làm ở trong cái tuyến đầu, thành ra đứa nào cũng chích hết và đứa nào cũng có bị reaction. Đại khái nó là cũng giống như vậy đó. Thành ra là đây là BT nói cái thật lòng của BT, nó là như vậy. Qua những cái chuyện mà mình đã trải qua rồi. Còn cái vụ mà cô Lệ Thu qua đời, quý vị biết rồi đó, thì rất là buồn, mấy hai ngày hôm nay cũng rất là buồn cho cô. Mà cô cũng bị qua đời ngay cái chỗ bệnh viện mà con của BT đang làm ở đó, và cái team chăm sóc cho cô rất là thương cô. Cô đã cố gắng phấn đấu mà để chống lại với tử thần, nhưng mà rồi tử thần cũng bắt cô đi, 78 tuổi. Sau cái bài này, sau cái chương trình BT thì có lẽ để tưởng niệm cô thì các em cho một bài hát của cô Lệ Thu ra. Những cái bài mà chẳng hạn như bài mà Mùa Thu Chết. Nếu mà có bài đó thì cũng tốt, bởi vì để mà cô BT cũng thích cái bài hát của cô Lệ Thu hát cái bài đó lắm. Hoặc là còn nhiều bài khác nữa, nếu các em có tìm được thì cứ bỏ ra nha.
Vâng, hồi nãy cô nói về chuyện phản ứng thuốc thì Nguyên Hoàng cũng hơi lo, tại vì vợ của Nguyên Hoàng cũng được chích ngừa, mà không biết có chích được chích thuốc thật hay thuốc giả, mà cái phản ứng nó không giống như cô miêu tả. Thấy chỉ có đau nhức cái cánh tay thôi, chứ không có...
Cái đó là liều đầu tiên phải không?
Vâng, thì nó nhẹ phải không?
Liều đầu tiên nó là như vậy, đúng rồi, đó liều đầu tiên Bixi cũng bị như vậy, cũng đi như vậy. Thành ra Bixi cũng có question, cũng là sợ mấy cô y tá này cố làm bộ cố chích, nhưng mà thật ra cái liều đầu tiên nó là như vậy đó. đến liều thứ hai nó mới mạnh hơn, nó mới bị mạnh hơn, bởi vì cái liều thứ hai nó mạnh hơn là bởi vì trong người chúng ta nó đã có những cái immune system á, nó đã làm việc rồi. Thì thành ra khi mà thêm một cái thêm liều thứ hai vào, tức là mình cho những cái coi cái mình không nói cái chuyện con vi trùng, bởi vì đây là thuốc này không phải là có, đây không phải là vi trùng sống đâu. Đó, đây là họ làm những cái chất khác để mà nó giống như cái loại vi trùng vậy đó, những cái con vi trùng đó thì nó đưa vào người. Thành ra khi mà chúng ta bị phản ứng như vậy thì nó tốt thôi, nó rất là tốt, bởi vì cho chúng ta biết là trong người chúng ta đã có những cái kháng thể rồi. Thành ra đừng có sợ gì hết đó. Có hai người co-worker của Bixi là đã chích liều thứ nhất rồi. Nhưng mà cái liều thứ nhất cái cô đó cô sợ, thành ra cô đó cô sẽ không, cô nói cô sẽ không chích liều thứ hai nữa. Nhưng mà cái đó là cái đó tùy cái chúng ta quyết định thôi. Nhưng mà theo Bixi biết là không chích liều thứ hai như Bixi mới nói đó là nó không tốt đâu. Cũng giống như quý vị mà uống những cái thuốc trụ sinh đó mà bác sĩ cho 7 ngày hoặc là 10 ngày, mà khi mà quý vị thường thường Việt Nam chúng ta đó uống chỉ có 3-4 ngày cái hết bệnh, thuốc trụ sinh đó hết bệnh cái xong rồi ngưng lại để cất mấy cái viên kia nữa để mà để dành lần sau, để dành đó. Hoặc là thấy lười không uống nữa, thấy nó ồ thì hết bệnh rồi, nhưng mà cái đó là cái wrong, cái đó là cái sai. Bởi khi chúng ta đã uống trụ sinh mà bác sĩ cho mấy ngày thì phải uống cho thật hết. Mặc dù chúng ta đã khỏi rồi nhưng mà chúng ta phải uống, bởi vì sao? Cái cơ thể chúng ta nó phải thích hợp với cái biến con vi trùng đó, nó phải giết tận gốc. Đó, khi mà trụ sinh vào để nó giết những cái loại vi trùng mà chúng ta đang bị bệnh đó, mà chúng ta không chịu uống nữa là coi như là con vi trùng nó đã quen cái thuốc, nó sẽ lờn cái thuốc đó. Và lần thứ hai nếu chúng ta bị những cái loại con vi trùng nó xâm nhập vào người ấy, thì những cái con đó nó sẽ quen cái thuốc đó rồi. Nó không có chết mà nó nằm trong người sẵn của chúng ta rồi. Và khi điều thứ hai khi mà chúng ta bị lần nữa mà đó, thì quý vị biết, các quý vị nào ở trong y khoa thì đều biết cái chuyện này hết, Bixi không cần phải nhắc. Nhưng mà Bixi cũng lâu lâu Bixi cũng phải nên nhắc nhở, bởi vì khi mà mình biết rồi mình không nói ra, có nhiều người họ không biết thì cũng tội họ đó, nó cũng không có dư thừa gì cả đâu. Bixi không phải là bác sĩ, nhưng mà trong cái nghề y khoa thì là Bixi ở trong y khoa, thành ra Bixi biết những nhiều cái về cái vấn đề đó. Thì thành ra quý vị nên uống cho thật hết những cái thuốc mà bác sĩ đã cho, những thuốc mà antibiotic đó, cũng giống như thuốc này cũng vậy đó. Chúng ta chích một liều rồi, chúng ta nên chích liều thứ hai nữa, chứ đừng có sợ những cái phản ứng như Bixi mới bị phải. Thì cái mà mình phải chuẩn bị tinh thần đi. Đó là cái điều Bixi nói ra ngày hôm nay để quý vị chuẩn bị tinh thần. Nếu quý vị có chích thêm cái liều thuốc, cái thuốc cô vaccine này thứ lần đầu hoặc là lần thứ nhì, phản ứng như thế nào cũng tùy mọi người thôi, tùy cơ thể mọi người. Nhưng mà phần đông đó là những người đã cũng sẽ bị như vậy. Mình không nói 100%, nhưng mà hầu như số người cũng đã sẽ bị những phản ứng, nhiều hay ít cũng sẽ bị những phản ứng. Vâng, trở về với các em.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Bixi. Thật sự Nhã Quyên cũng có một số người bạn làm bên những ngành y khoa, bác sĩ hoặc là nurse, thì họ cũng phải chích ngừa COVID, và có một số người thì họ cũng không có cái phản ứng, chắc cũng tùy người, giống như nhiều khi mình chích flu vậy thôi. Và đúng như cô Bixi nói, giống như uống thuốc kháng sinh, có nhiều khi bác sĩ cho toa 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày thì mình nên uống hết cái số thuốc kháng sinh đó. Nếu không mà chúng ta uống vài ngày mà chúng ta thấy đủ và chúng ta ngưng á, thì tại vì cái thuốc kháng sinh á, là họ đã cho đúng cái liều lượng để tiêu diệt những cái con vi khuẩn gây bệnh và hạn chế những cái nguy cơ kháng thuốc kháng sinh, cho nên chúng ta cũng muốn cho nó đủ. Và ở Texas thì cũng có vài nơi đã cho quý vị ghi danh để quý vị đi chích COVID-19. Quý vị nào mà mình có những cái đặc biệt, những quý vị lớn tuổi hay những quý vị nào có những cái bệnh underlying condition đó, những cái bệnh nặng, thì Nhã Quyên nghĩ quý vị có thể là nên ghi danh đi chích. Và trở lại với chương trình, trong chương trình này nếu quý vị có những góp ý sau khi mà cô Bixi chia sẻ những cái bức thư, thì kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngoài ra, trong thời gian này, quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Trở lại với cô Bixi.
Trước khi cô vào chương trình chính của chúng ta hôm nay thì cô xin hỏi là Thanh Hùng, hình như bên nhà Thanh Hùng có cái chuyện gì không vui phải không mấy em?
Dạ mấy Quyên em? Không có rõ thưa cô, tại vì không có liên lạc với anh Thanh Hùng. Dạ. Yeah.
Ồ vậy hả? Ồ. Yeah. Thì cô coi mấy ngày hôm qua cô coi trên Facebook đó, không biết có phải Thanh Hùng của mình của đài hay không thì cô không có dám nói, nhưng mà cô chỉ hỏi như vậy thôi. Nếu cô biết gì thì thông báo cho cô Betty biết nha.
Dạ vâng, tại vì thật sự thì Nhã Quyên không có liên lạc với anh Thanh Hùng, nhưng mà nếu mà Nhã Quyên biết gì sẽ báo cho cô và xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn mấy em. Bây giờ thì có lời tâm sự của một nam thính giả cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, vợ chồng em kết hôn đã được 5 năm và có một con gái 3 tuổi. Trước kia ca tức là tên vợ đó, nhưng mà viết tắt thôi, không có viết rõ ra. Trước kia ca vợ em là một người con gái xinh đẹp, vóc dáng thật cân đối, thon gọn. Cái gu ăn mặc của cô ấy cũng rất là tốt. Cô ấy mà đi ra ngoài là cô ấy phải trang điểm đàng hoàng mới chịu ra ngoài. Thế nhưng sau mùa Covid này, nếu mà ai gặp cô ấy thì sẽ nhìn thấy rất là khác biệt. Tóc tai cô ấy lúc nào cũng bù xù, áo quần thật lôi thôi. Thật sự ca của ngày xưa và bây giờ là như hai con người trái ngược vậy. Còn em, càng ngày em càng thấy chán vợ em và chỉ muốn bỏ cho nhẹ nợ. Thế nhưng không lẽ em lại nói lý do ra vì cô ấy không còn xinh đẹp như xưa nữa. Song nguyên nhân sâu xa hơn là cô ấy khiến em cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cô ấy xấu xí hơn, em không có chê, dù cũng không có thích thú gì. Nhưng đương nhiên, mong muốn vợ thay đổi. Thế mà ca không có một chút nỗ lực nào, chỉ biết kêu than và đổ lỗi cho em. Chuyện là ca từ lúc sinh xong, lúc nào cũng đứng soi gương, xong than thở. Eo em dạo này to quá, đúng là dáng bánh mì. Đẻ xong một đứa mà nhan sắc tàn phai quá. Cô ấy chỉ tự than, tự chán, không nói làm gì. Đằng này ca, thỉnh thoảng lại quay sang em và còn chê trách em. Hỏi em là có thấy em còn xinh đẹp hay không? Anh có thấy là em có mập quá hay là không? Nhìn dáng mình mà em chán quá. Đây mới là một vấn đề. Nếu mà em mà đồng tình bảo rằng ca béo, ca nên giảm cân đi thì y như rằng ca sẽ giận dỗi và trách móc em. Thế mà ngày xưa anh nói em béo cũng được, em béo cũng yêu. Giờ đây anh lại chán, lại chê, lại dè bỉu. Bọn đàn ông các anh đúng là luôn lẹo gian dối. Ca hay mắng chồng những lời nói như vậy. Rồi ca sẽ vùng vằng bỏ ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Trẻ con vô cùng, cô ấy đã làm mẹ trẻ con rồi. Còn trường hợp nếu mà em trả lời không, cũng không béo mập lắm, anh vẫn thấy đẹp, thì ca lại bảo em nói dối. Em chẳng thật lòng gì cả. Cô xem mọi người xem có vô lý hay là không. Em nghe xong mà giận thì cô ấy lại còn cáu gắt hơn. Và đó là thường khởi nguồn khiến cho hai vợ chồng cãi vã những chuyện lan man vớ vẩn hơn là chuyện đồ ăn, đồ uống, cách dạy con, chăm con, vân vân. Có những lần em tự nhủ mình phải quan tâm đến vợ, nên cũng phải ghi danh cho cô ấy khóa tập gym. Nhưng vì Covid, do đó cô ấy đã không đi tập cả 12 tháng nay rồi. Nhưng mà lúc trước thì ca có đi, nhưng cũng bữa được bữa cái, rồi sau đó lại bỏ cả tháng mới đi lại. Đã thế ca lại ăn không có kiểm soát, nên cân cứ vẫn nặng như thế, thậm chí là mỗi ngày mỗi tăng. Nói thật với cô, nhiều lần em nhìn vợ chẳng có chút thon gọn nhẹ nhàng như xưa, em cũng thấy chán. Lương của em thì đủ nuôi cho vợ, mặc dù bây giờ vợ không đi làm, vợ em là nhân viên nhà băng, nhưng đã bị thất nghiệp từ ngày bị Covid-19 đến giờ. Do đó cô ấy ở nhà, chỉ trông một đứa con thôi. Mà nhiều khi cô ấy vẫn còn than thở, nói là bị bó tay bó chân, không có làm gì ra tiền. Em có nhẹ nhàng khuyên nhủ, thủ thỉ khuyên vợ nên chảy chút hơn, chỉ bằng một phần ngày xưa thôi, mà ca cũng không đủ sức để làm được chuyện đó. Chúng em thì đã có mua nhà, có mua xe, kinh tế thì không đến nỗi nào. Lúc mới cưới về thì em tuy bận nhưng vẫn phụ vợ làm việc nhà. Tới khi vợ em có bầu thì vợ em cũng không động vào tay chân gì cả. Em có thuê người giúp việc để mà phụ giúp cô ấy. Tới khi sinh con, ngoài việc cô ấy giúp, cô giúp việc kia ra thì em có cho người chăm sóc đứa baby nữa. Nói chung là ca sẽ không bận bịu gì hơn. Thì cô ấy sẽ có thời gian tập luyện giảm cân. Nhưng mà vợ em thật sự không muốn thay đổi. Rồi lại trách móc đổ lỗi. Rồi nhiều khi cô ấy lại hỗn hào đối với em nữa. Em nói chung là vì tình hình COVID-19 đã làm cho gia đình chúng em nó bị đảo lộn hết. Và bây giờ thì em đang lo là có thể em sợ mình sẽ ngoại tình mất. Cuộc sống cứ như thế này sẽ rất nhàm chán. Cô Bích Ti, xin nhờ cô giúp giùm em có cách nào để chúng em thoát khỏi cái cảnh này không? Và em mong mọi người cho em lời khuyên để cho khiến vợ em thay đổi cuộc sống. Em xin cảm ơn mọi người, em xin cảm ơn cô. Ký tên là Hát. Hát tức là tên là chồng, mà người vợ là tên là Ca.
Vâng, thực sự thì Nguyên Hoàng nghĩ cái chuyện xấu đẹp mập ốm là tùy người. Như Nguyên Hoàng á, nói như cái anh nói lúc nãy là thực ra mập cũng không sao. Nguyên Hoàng chỉ sợ cô nào gầy, anh giống như là bị suy dinh dưỡng thì mới mất đẹp, chứ còn mập mà có cái nét đẹp riêng của người mập phải không cô?
Dạ vâng, cảm ơn.
Cái đó tùy mọi người thôi, tùy cái nhìn, cái nghệ thuật nhìn cái sắc đẹp của người đàn bà của mỗi người.
Thì Nguyên Hoàng cứ ví dụ thôi, như bà Michelle Obama, trong đôi mắt của ông Obama thì rất là đẹp, là phải nói là người đẹp của đời ông, thì cái đó là mình không thể cãi được. Cho nên mình
nhưng mà trước khi mà ngừng chương trình vài phút để gửi đi một vài phần thông tin thương mại, thì hồi nãy Nhà Quyên cũng nói với anh Nguyên Hoàng rồi, cái câu mà nói tùy người đối diện, cái câu đó nói an ủi, chứ phải 9 người, 10 người 9 người khen thì tức là người đó đẹp thật, mà 10 người 9 người chê thì người đó xấu thật. Còn câu kia là cái ông nào đó ông viết ra để ông an ủi cái người kia thôi. Và xin phép quý vị khán giả cho Nhà Quyên Nguyên Hoàng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, sau đó sẽ trở lại chương trình. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.